Vâng, câu hỏi số 3. Câu này dễ nhất, câu này ai cũng phải trả lời được. Đọc Gioan 9 câu 6 đến câu 7. Nhờ đâu mà anh mù được khỏi? Muốn được khỏi anh đã phải làm gì? Vâng, như thế câu hỏi này quá dễ.
Dạ thưa cha là
đọc câu đó.
Dạ, Gioan 9 câu 6 đến câu 7. Nói xong Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: anh hãy đến hồ Siloác mà rửa. Siloác có nghĩa là người được sai phái. Vậy anh ta đến rửa ở hồ và khi về thì nhìn thấy được. Thưa cha, đó là nhờ đâu mà anh mù được khỏi? Đó là nhờ Đức Giêsu. Nhờ Đức Chúa Giêsu nhổ nước miếng xuống đất trộn thành bùn và xức vào mắt người mù. Và muốn được khỏi anh đã phải làm gì? Đó là anh đến hồ Siloác rửa và anh được thấy.
Vâng, thế hết chưa ạ? Hết rồi. Vâng, cảm ơn. À, đấy, thế thì anh chị em thấy đấy, thì Đức Giêsu chữa cho cái anh mù từ thuở mới sinh bằng cách nhổ nước miếng, bằng các cách, nhưng mà đối với chúng ta là này có thể đau mắt thêm chứ không có thể chứ không thể, không phải là không phải mất vệ sinh mà là đau mắt thêm ấy chứ. Nhổ nước miếng xuống đất đúng không nào, như vậy là găng lắm ấy. Đấy, rồi trộn thành bùn, à cái này như là thuốc đau mắt vậy, rồi sức vào mắt anh ấy. Vậy anh chị em thấy, mà anh cũng chấp nhận bởi vì anh đâu có thấy gì, nên Chúa Giêsu làm anh đâu có thấy, anh đâu có phản đối được. Đấy, và sau khi bôi vào mắt anh ấy rồi, dĩ nhiên là tèm lem thì Đức Giêsu mới nói với anh ấy là anh ấy đi đến hồ Siloác mà rửa. Ấy, anh chị em nào mà hơi thông minh á, thì nên đọc chương 8 câu số 59. Thì anh chị em biết rằng cái cảnh mà Đức Giêsu gặp anh mù này gần ở chỗ nào, gần ở đâu ạ? 8:59 gần đâu?
Dạ gần Jerusalem,
gần đền thờ. Và anh chị em mới biết rằng là cái là anh chị em mới biết rằng cái hồ Siloác này là cái hồ ấy nó ở gần đâu nhỉ? Anh chị em tự nhiên trả lời được rồi, nó ở gần đâu ạ? Gần đền thờ, gần đền thờ. Và tôi có viết một cái câu đó, để tôi xem, tôi đọc cho anh chị em nghe, tôi có viết cái câu đấy. Viết cái câu, à đúng rồi, tôi viết cái câu đó ở chỗ nào tôi nhớ rồi. Ở lễ, tôi viết cái câu ở lễ đây, các anh chị em. Cái lễ đấy là cái lễ, lễ nào là lễ, đúng rồi. Dạ lễ lều ạ, đấy. Tôi viết như thế này anh chị em nghe nhé. Ai mà có cuốn sách này thì cái phần dẫn vào Tân Ước đó, thì dẫn vào Tân Ước trước cái phần trước đó, thì có tôi viết thế này: lễ lều là lễ thu hoạch, nguyên thủy là lễ thu hoạch những hoa trái, và sử gia Josephus cho rằng đây là lễ thánh nhất và trọng nhất của người Do Thái, lẽ là lễ vượt qua. Lễ này cử hành vào mùa thu, khi vụ thu hoạch đã kết thúc, trái cây đã được hái xong, khách hành hương dựng những cái lều, dựng lên những cái lều, họ ở trong cái lều 7 ngày để nhớ lại thời gian mà dân Do Thái ngày xưa sống trong sa mạc. Ngoài ra có nhiều cuộc rước tưng bừng, người ta phất cành lá vạn tuế để tung hô mỗi ngày. Đây anh chị em, cái hồ này như thế này, mỗi ngày các tư tế đi rước nước ở hồ Siloác đem về rưới lên bàn thờ. Như vậy người ta quý cái hồ này, hồ này chắc là không có xa lắm đâu, gần đền thờ. Các tư tế mỗi ngày đi rước nước là vui lắm, đem về rưới lên bàn thờ, thế thôi. Đấy là cũng là một cái nét để anh chị em biết là cái hồ này không có xa. Vậy thì ở đây anh mù này, anh ấy được Chúa nói với anh ấy là rửa đi, và cũng không có xa, chắc có ai dắt anh ấy đi rửa đến hồ Siloác. Thì có ba việc anh ấy phải làm đấy. Và đó là thứ nhất là ra đi này, thứ hai là gì? Rửa mắt, rửa mắt này. Thứ ba là gì ạ? Khi về, về đấy, khi trở về. Và thứ tư là gì ấy nhỉ? Thấy đấy, về. Bởi vì nếu mà anh đi luôn thì anh chị em hiểu không, nếu anh đi luôn thì làm gì có những cái đoạn sau nữa, đúng không? Thành ra anh còn về, anh ấy bảo anh đi rửa thì anh còn vòng về đấy. Thế thì về đâu đó cũng gần đền thờ đấy, thành ra anh chị em thấy, thành ra ở đây chỉ có mỗi một niềm vui mà chị anh chị em chưa biết đâu. Cái chữ Siloác có nghĩa là người gì, người gì, người được sai này. Đấy, đúng không nào? Bây giờ tôi thử đọc cái câu này, anh chị em nghe xem nó có giống hay không nha. Đấy nha, tôi đọc câu số 4 nha. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai phái Thầy. Đó chưa? Thấy chưa? Vậy Đức Giêsu là gì? Là Đấng nào? Đấng được gì? Đấng được gì? Đấng được sai. Như vậy Đức Giêsu với cái hồ Siloát có giống nhau không? Giống. Siloát có nghĩa là ở đây nói là người được sai, mà chính Đức Giêsu là gì? Người được sai. Như vậy ngộ ghê ha. Người được sai này biểu người đấy đến người được sai kia. Đức Giêsu bảo anh ấy đến hồ Siloát, Siloát là người được sai, Đức Giêsu là người được sai lại bảo anh ấy đến chỗ hồ được sai, rồi anh vòng về. Đấy, thành ra anh chị em thấy ở đây cũng có một cái thú vị. Thành ra nếu mà ai hỏi đùa anh chị em là thế tại sao anh mù này được khỏi, thì chắc anh chị em phải trả lời là bởi vì có hai người được sai. Anh ấy nhờ hai người được sai. Người được sai thứ nhất là Đức Giêsu, người được sai hai là cái nước ở hồ đấy. Đấy, mà cái nước ở đây người ta cũng quý đấy anh chị em.
Thưa cha, con có được phép hỏi cha một câu không ạ? À? Con nghĩ là không biết Đức Giêsu đã làm cử chỉ nhổ nước miếng xuống đất mà trộn bùn có phải vì các thứ này cần thiết cho dấu lạ hay để khẩu chiến, để thay đổi não trạng của người Pharisee?
Cái gì não trạng gì thay đổi hay để gì ạ?
Thay đổi não trạng của người Pharisee.
Thay đổi não trạng nghĩa là gì ạ?
Dạ, là thay cái tư tưởng đó, cái
tư tưởng của Pharisee như thế nào ạ? Tư tưởng thế nào của họ, thế nào mà đòi thay đổi?
Họ bảo rằng nhờ ổng làm như thế thì mới thay đổi, thì không có khẩu chiến, hay là Đức Giêsu muốn làm gì để tạo ra một cái khẩu chiến giữa người Pharisee với cái dấu lạ của Ngài đã làm.
Vâng, ở đây không có thấy dấu vết gì.
Không... dấu lạ là làm cho người ta sáng mắt.
Vâng, dấu
mù sáng mắt.
Dấu lạ sáng mắt sau này chỉ đụng độ là vì chữa vào ngày Sa-bát thôi, chứ còn cách chữa thì không có đụng. Vâng, thành ra chắc không có khẩu chiến gì ở đây đâu. Vâng, không, nhưng mà ở dưới, ở đây chưa có khẩu chiến, ở đây chưa, ở đây vì ngày Sa-bát mới khẩu chiến, còn ở đây thì chưa có gì, muốn chữa kiểu nào cũng được. Vâng, thế chúng ta tiếp tục nhé. Vâng, thế thì ở đây đấy, bắt đầu nè, Gioan chương 9 câu 8 đến 12 anh chị em. 8 đến 12, anh mù có biết người đã chữa cho mình là ai không? Nè, câu này cũng dễ, nói chung bài hôm nay là dễ. Vâng, không có khó, có ai sẵn sàng chưa? Đọc 9-12, có biết cái người chữa mình là ai không? Và anh ấy có thái độ nào? Câu này cũng dễ. Đứng trước những người láng giềng, họ chia làm hai phe. Thế thì anh này có thái độ nào? Dễ lắm. Vâng, câu này ai trả lời cũng được. Vâng.
Thưa cha, là anh mù không biết ai đã chữa cho mình.
Vâng, à, đúng rồi. Và cụ thể con đọc đó thì có thấy ông anh ấy biết, có thật sự là anh không biết hoàn toàn, nhưng mà cụ thể thì anh có biết chút chút nào không? Anh có biết chút chút, đọc thử đọc thế mới biết được. Đọc 8-12 coi thì tự nhiên nó ra ngay.
Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói, hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? Có người nói chính hắn đó, kẻ khác lại rằng không phải đâu, nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi. Còn anh ta thì quả quyết, chính tôi đây. Người ta liền hỏi anh, vậy làm sao mắt anh lại mở ra được như thế? Anh ta trả lời, người tên là Giêsu đã trộn một chút bùn sức vào mắt tôi, rồi bảo anh hãy đến hồ.
Rồi bây giờ câu hỏi nè, vậy anh ta có biết Đức Giêsu là ai không?
Thưa cha, là chị biết tên là Đức Giêsu.
Đấy, như vậy phải nói như thế, tức là anh ta biết tên của cái người đấy, cái tên của người đã chữa mình, đồng ý nhé. Rồi xong, bây giờ câu thứ hai này, như vậy có biết chứ nhỉ? Nếu mà nói không biết gì thì là quá đáng. Vậy, anh có thái độ nào trước những người láng giềng chia rẽ? Lúc nãy con đọc, con có thấy mấy người láng giềng này chia rẽ không? Có thấy không ạ?
Dạ có.
Họ chia rẽ về chuyện gì vậy?
Là không biết.
Có mà. Người nói, có người nói, một số người nói cái gì?
Là hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? Có người nói là chính hắn đó, kẻ khác lại nói là không phải đâu.
À, như vậy là về cái anh này là ai? Khi mà anh ấy được sáng mắt thì người ta không nhận ra anh ấy nữa. Thế thì có hai phe, một phe thì bảo đúng rồi, cái anh này là cái anh mù từ thuở mới sinh chứ còn đâu nữa. Thì người khác bảo không phải đâu, một cái người giống thôi đấy. Và như vậy đứng trước cuộc tranh luận này thì anh ta đã nói câu gì?
Là anh ta quả quyết là chính tôi đây.
Vâng, thế là xong rồi. Đấy, thì anh chị em thấy, thành ra đứng trước anh này đang như vậy, anh chị em thấy đây cũng là một cái vụ chia rẽ, cứ gọi tạm coi là chia rẽ đầu tiên ấy. Đấy. Vâng. Và anh ấy trả lời cho người ta hết chia rẽ, bởi vì người ta cứ tranh cãi nhau thì anh bảo không phải chỉ việc gì tranh cãi cả, tôi đây. Vâng. Câu hỏi số 5, một sự chia rẽ nữa, đồng ý không nào? Lúc nãy là một sự chia rẽ ở nơi những người láng giềng, bây giờ là sự chia rẽ ở trong chính những người Pha-ri-sêu. Vâng, có ai chưa được nói không ạ? À, vâng.
Xin lỗi cha, là bây giờ con muốn quay trở lại câu 3 và câu 4 cha.
Quay lại, đồng ý.
Dạ, quay lại.
Quay lại.
Dạ, dạ. Câu 3 đọc ra anh. Chương 9, câu 6, câu 7, nhờ đâu anh mù được khỏi, muốn được khỏi, anh đã phải làm gì? Con có suy nghĩ như thế này, anh mù được khỏi là chính nhờ anh tin. Bởi vì lúc đó ảnh mù, ảnh chẳng biết Đức Giê-xu chính là Chúa. Và cái câu trả lời của ảnh là câu 11, anh ta trả lời, người tên là Giê-xu đã trộn một chút bùn sức vào mắt tôi, rồi là bảo anh đi Siloát để rửa. Bởi vì anh ta tin và anh ta vâng lời Đức Giê-xu. Không dễ gì một người mù không quen biết với Đức Giê-xu mà khi Đức Giê-xu nhổ nước miếng vào thành bùn sức vào mắt anh ta, bảo anh ta đi là anh ta đi, hoàn toàn vâng phục ý của Đức Giê-xu, mặc dù không biết Đức Giê-xu là Chúa. Đó. Và cái thái độ của anh đối với những người láng giềng đang chia rẽ, theo con nghĩ đó là một thái độ rất thẳng thắn và trung thực. Khi những người láng giềng đang phân vân không biết anh có phải là người mù trước đây hay không, bởi vì hiện nay anh sáng mắt, thì anh đã quả quyết chính tôi đây, chính tôi là người đã được người tên là Giê-xu chữa cho khỏi mắt. Và sau đó khi người ta hỏi làm sao anh được chữa khỏi mắt, thì anh trả lời một cách trung thực, tường thuật lại cái sự việc của mình được người tên là Giê-xu. Chứ lúc này theo con nghĩ ảnh chưa biết Giê-xu chính là Chúa. À, con xin hết ạ.
Vâng, như vậy thì tức là ông muốn nói là anh ấy tin Đức Giê-xu phải không?
Dạ, tin và vâng lời.
Vâng mặc... lời là chắc chắn rồi.
Dạ.
Vâng lời, nhưng mà tin thì phải hiểu tin Đức Giê-xu là
lúc đấy ảnh chưa biết Đức Giê-xu là Chúa.
Vâng,
chứ.
Đấy, thành ra chính
ảnh chỉ đọc cái tên là người tên là Giê-xu.
Đúng rồi.
Vẫn coi là Đức Giê-xu là một người nào đó.
Đúng rồi.
Nhưng anh ta vẫn tin. Vâng.
Vâng, chính vì thế nên chưa nói đến tin, nên chưa nói đến tin vội, phải không? Tức là anh ấy biết Đức Giê-xu thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là chắc người ta cũng có nói biết chút đỉnh về Đức Giê-xu, nên anh ấy mới chịu cho bôi vào mắt chứ. Nổi chuyện cho bôi vào mắt là cứ nếu mà không thì anh đâu có chịu cho bôi, phải không? Rồi lại vâng phục nữa, rồi đi. Nhưng mà chắc chắn là vâng phục là tôi đồng ý. Đấy, vâng. Còn tin thì chưa, tin thì không, bây giờ tin không, bởi vì có nói gì đâu. Không, ở đây đâu có nói gì. Thứ nhất là lấy bùn bôi và nói đi rửa đi, chứ không có nói là nhớ nghe chưa, đi rửa đi rồi về, rồi đi rửa là thế nào cũng khỏi. Không có nói như vậy. Anh em đồng ý, anh chị em đồng ý không? Đến hồi mà rửa thôi, vậy thôi, biểu đi rửa, nhưng mà không nói là đi rửa là thế nào cũng khỏi. Đấy, thì có một ông như thế, ông bôi vào mắt, ông bảo đi rửa, vâng thì tôi đi rửa thế thôi. Đấy không, là tức là nhưng mà kết quả rửa thì thành cái gì thì chưa chắc là anh ta biết, đồng ý không nào? Và chính vì thế nên cái chuyện này nó lại hay ở chỗ, nhờ anh chị em thì phải nói thế này, là lúc anh cái giây phút mà trong bài phúc âm này mà chúng ta ít ngừng lại, là cái giây phút anh ấy cúi xuống lấy nước rửa, và chính lúc đó anh ấy được sáng mắt, anh chị em hiểu không? Và anh rất là bàng hoàng, anh không hiểu được tại sao, bởi vì cái nước hồ đấy thì đâu có gì đâu mà làm sáng mắt được, đúng không nào? Thế thì anh ấy lại nên làm ngạc nhiên như vậy. Đức tin của anh ấy bắt đầu manh nha để thấy, ủa, người tên là Giê-xu mà sao anh biết được tên Đức Giê-xu nữa, anh phải nghe người khác nữa. Người đấy đã bôi bùn vô và mình đi rửa, mình sáng mắt, vậy người đó là ai vậy? Đấy, và anh chị em thấy bắt đầu từ từ như vậy. Ở đây ngay từ đầu tôi nhắc anh chị em một điều quan trọng, đức tin lớn lên từ từ đấy. Thì ở đây nó nói, thành ra đừng bao giờ nói rằng là ngay từ đầu đã tin hết rõ quá, không có rõ đâu. không rõ thôi nhé. Vâng, thì bảo đi thì đi. Rồi tiếp tục 9, 13, 17. Lúc nãy có ai sẵn sàng chưa?
Vâng. Con xin đọc câu 13 đến câu 17. Họ những kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu, nhưng ngày Đức Giê-xu trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra, lại là ngày Sa-bát. Vậy các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa, làm sao anh nhìn thấy được? Anh trả lời, ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi rửa và tôi nhìn thấy. Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói, ông ta không thể là người của Thiên Chúa được vì không giữ ngày Sa-bát. Kẻ thì bảo, một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy? Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi anh mù, còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp, người là một vị ngôn sứ.
Vâng, trả lời câu hỏi tại sao? Tại sao lại có chia rẽ?
Dạ, tại vì có cái sự chia rẽ, vì có một là có người thì nói là Chúa Giê-xu làm vào ngày Sa-bát thì là cái điều đó không có đúng giữ luật được, thì không thể nào là người của Thiên Chúa được.
Tức là Đức Giê-xu lỗi luật. Dạ. Ngày Sa-bát, ngày giữ luật ngày Sa-bát là một luật rất là lớn đó. Mình có khi giờ mình không coi lớn, chứ hồi xưa là rất lớn. Thế mà Đức Giê-xu lại không giữ luật, vậy thì Đức Giê-xu
là người tội lỗi.
Đúng rồi, là người tội lỗi. Vâng. Còn cái lý luận của nhóm kia thì sao? Chia rẽ, có một số người nói như thế, và số người nói khác thì nói như sao?
Người số khác thì nói là người mà làm được những cái phép lạ như vậy là phải là người tốt, người thánh thiện, người của Chúa.
Vâng. Đấy, như vậy là chị thấy hai cái phe như vậy, chị thấy thấy vâng, chị thấy phe nào đúng nhỉ?
Nếu mà con ở vào cái thời đó thì con rồi sẽ thấy cái người mà giữ luật vẫn là đúng. Tại vì cái điều Chúa Giê-xu nói quá mới mẻ đối với những người mà bao nhiêu năm nay người ta giữ cái luật ngày Sa-bát. Nhưng mà với sống ngày hôm nay thì con lẽ nhiên con thấy rằng là những cái người mà nói Chúa Giê-xu là phải là người thánh thiện mới được làm những cái việc lạ như vậy, phải là người của Chúa, thì là con sẽ thấy tình thế ra.
Như vậy là đối với họ, anh chị em thấy đối với người Pha-ri-sêu thì cái chuyện Đức Giê-xu mà chữa người mù thì không có sinh chuyện đâu. Chỉ có sinh chuyện ở chỗ là cái ngày Chúa Giê-xu chữa lại là ngày Sa-bát. Mà người Do Thái coi ngày Sa-bát là ngày của Chúa, ai mà đụng vào ngày Sa-bát là coi như tội nặng lắm ấy. Thế thì ở đây Đức Giê-xu lại đụng vào ngày Sa-bát là chữa bệnh. Thì trước tôi có nói với các anh chị em là chữa bệnh mù này đâu phải hấp hào hốp hối đâu. Bệnh nào mà gần chết thì mới được phép chữa. Còn ở đây bệnh mù thì có thêm một ngày cũng không sao. Thế thì như vậy thành ra người Pha-ri-sêu chia làm hai phe, và tôi thấy hai phe đều có lý đấy chứ nhỉ. Lý luận tốt ghê. Thí dụ như họ nói Đức Giê-xu chắc chắn là một người tội lỗi. Tội lỗi là bởi vì không giữ luật thì thành tội lỗi. Mà luật gì? Dạ luật ngày Sa-bát. Không giữ là tội lỗi rồi. Tức là họ cứ bám theo nguyên tắc là có luật của Chúa, luật nó phản ánh ý của Thiên Chúa, thế mà anh lại phạm luật, vậy anh có tội. Đấy, mà cái lý của cái nhóm thứ hai cũng khá là vững lắm chứ. Chứ đâu phải không, chị thấy không? Đấy, tức là nhóm thứ hai là nói rõ là như thế này, là có một người mù, từ bé đã mù. Mà anh chị em biết, đối với người Do Thái từ bé đã mù có nghĩa là có cái tội gì nặng lắm đấy, mà chắc là tội gia đình sao đó đấy, như các môn đệ vẫn hỏi đấy. Thế mà cái tội nặng như thế mà bây giờ một ông tên là Giê-xu, ông ấy lại có thể chữa cho một cái người bị Thiên Chúa phạt nặng, bị mù từ thuở mới sinh, coi như là gọi là phạt nặng, mà Giê-xu lại có thể chữa cho một người bị phạt nặng như vậy, nó ngang hàng với bệnh phong đó. Thì như thế Giê-xu phải là người của Chúa chứ. Chỉ có người của Chúa thì mới chữa cho được một người mà người ấy đã bị Thiên Chúa phạt nặng. Đấy. Chỉ một người thường thôi sao mà làm được. Nếu như chữa người phong không thể làm được. Đấy, anh chị em thấy cái lý luận của người số 2, nhóm số 2 cũng ngon lắm ạ. Đấy, thế thôi. Nên tôi thích câu trả lời của chị lắm. Chị dễ thương, chị nói là không. Tại tụi mình ở đây thì hỏi như thế là đương nhiên phải nói là dĩ nhiên là Chúa Giêsu là đúng. Nhưng mà nếu mình, chị khôi khéo lắm, chị nói là nếu mình đặt mình vào cái thời trước ấy, là có thể tôi cũng phải nói là người nào mà phạm luật là người đấy là tội lỗi. Đấy.
Thì cha con có thắc mắc như thế này. À, hồi xưa là những người Pharisêu là những người hét ra lửa, dân chúng rất là sợ hãi. Tại sao Chúa Giêsu phạm luật tỏ tường ngay trước mặt họ mà sao họ không bắt Chúa Giêsu?
À, có chứ, bắt, có bắt đấy chứ, có bắt, không có bắt ngay ở trên, ngay ở trên đã bắt rồi này, ngay ở bắt đây, đọc trên, đọc cuối chương 8, đến vừa trước cái ông mù này, cuối chương 8, cuối chương 8. Để theo Chúa Giêsu bị cái gì chị đọc, đọc to lên coi, cuối chương 8, câu cuối cùng của chương 8, chương 8 đấy nhá. À,
họ liền lượm đá để ném người.
Ừ, trời ơi, sau đó đọc thêm coi Chúa xa làm gì á.
Sorry, nhưng Đức Chúa Giêsu lánh đi và đi ra khỏi đền.
Chứ Đức Giêsu tôi như Đức Giêsu tôi lấy cái bia tôi đỡ ném chỗ nào đỡ này, sợ lắm. Hai cái lần bị ném đá trong Gioan rồi, và dĩ nhiên là cuối cùng thì họ cũng từ thật ra thì họ cũng muốn làm thịt Đức Giêsu, làm gỏi Đức Giêsu ấy chứ, nhưng mà vì họ cũng sợ dân nữa, tại Giêsu làm này là ngon lắm chứ, làm phép lạ này là dân, thành ra họ cũng không dám. Nhưng mà cuối cùng thì đấy, chị anh chị biết không, thành đã để bắt được Đức Giêsu phải bắt ban đêm mà. Bắt ban đêm rồi, phải nhờ cả anh Giuđa đi gì, rồi rất là khéo ở trả tiền rồi tất cả, nguyên một kịch bản để bắt được Đức Giêsu chứ đâu có phải dễ đâu. Rồi, đồng ý, cũng có người hỏi chứ. Đấy, thế thì vâng thôi, như vậy thôi. Đối với họ, Đức Giêsu là ai thì anh lúc nãy trả lời rồi, có thể là một đấng người của Chúa. Anh chị em nhìn thấy cái chữ không nhỉ, cái chữ ở đây này, đó. Thì trong nhóm có người thì nói không phải là người của Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sa-bát, thì vì họ ngầm là người kia là không phải người của Thiên Chúa, tức là người tội lỗi. Thì một bên cho Đức Giêsu là người tội lỗi, đồng ý, một bên kia cho Đức Giêsu là người của Thiên Chúa. Đấy, người đúng một người thánh thiện thật đấy. Vâng, thế được rồi. Vâng, còn đối với anh này thì anh coi là Đức Giêsu là ngôn sứ đấy. Anh chị em bắt đầu thấy anh ta nhích lên đấy. Anh chị em có thấy nhích lên không? Đầu tiên ta nói Đức Giêsu là ai? Là một người tên là Giêsu. Bây giờ anh bảo, bây giờ trước mặt mấy cái ông Pha-ri-siêu này, anh đã nói rõ đấy là một ngôn sứ. À, tôi hỏi ông ạ, ngôn sứ là gì ạ?
Ngôn sứ là người nói lời của Thiên Chúa.
Vâng, là người nói lời. Như vậy có phải ngôn sứ có phải là người của Thiên Chúa không?
Vâng, chính xác.
Đấy, như thế là anh ta theo phe nào? Anh ta
theo phe là và...
vâng, phải số 2.
Phải số 2.
Anh ta theo số 2 đấy. Đúng không nào? Giữa cái đám chia rẽ thì anh ta nói rõ là tôi theo phe này. Chứ tôi không bảo là Giêsu là người tội lỗi, mà tôi coi Đức Giêsu là người của Thiên Chúa, là ngôn sứ. Ngôn sứ là người nói, tức là người của Thiên Chúa. Lúc nãy anh ta cũng đã chọn phe, đúng không anh chị em? Về người láng giềng đó, đấy, người láng giềng, người nói thằng này không phải là cái anh mù từ trước đâu, mà nó phải. Thế bảo tôi mù đây, thưa quý vị, em mù đây, bây giờ mắt em sáng rồi. Ấy, tức là nó thằng này dễ thương ấy. Và tôi báo cho anh chị em biết, anh chị em mà đọc đoạn văn này, đọc cuốn truyện này, anh chị em thấy anh mù này, cái nhân cách của anh ta rất mạnh ạ. Lát nữa anh chị em mới thấy, bây giờ chưa, bây giờ mới thấy chút chút thôi. Đấy, vâng, thấy anh chị em thấy không? Một người mù từ thuở mới sinh mà nhân cách mạnh lắm. Không hề là một cái người giống như mình nói là khuyết tật rồi, rồi coi như là chẳng ra làm sao, không có, là yếu đuối, không có đâu, một người rất vững vàng. Đấy, thế thì xong rồi. Số 5 được rồi anh chị em ạ. Vâng, chúng ta đến số 6 ạ.